Ông thầy mình là cha là mẹ, thấy con nó đói nó khát mình đừng khinh khi nó, mà phải làm thế nào âm thầm mà giúp đỡ cho nó mới quý chuyện đó. Mình có nó làm nó hạnh phúc, mình hạnh phúc không? Thật sự hạnh phúc lắm. Bây giờ Đức Phật cũng vậy, từ khi mà giá cái y mà nó Phật bây giờ này thôi từ đại hiệp tại dạy cho người làm gì là kim cang định, nên Đức Phật dạy kim cang định dạy rồi ngài ngài cũng mù như thế này, nhưng mà thấy cả tam thiên đại thiên thế giới. Khi mà Đức Phật còn nhập diệt thì ai thấy Đức Phật nhập diệt lúc nào? Các vị Bồ Tát thì ngồi buồn ở trong kinh Diệt Đà, các vị Bồ Tát hay Thánh Vả Thánh Quang buồn, ngồi buồn buồn hiu thôi này, mà A Nan lại khóc nỉ non vì chưa chứng thánh quả còn đau xót sự ra đi. Mình đây mình rõ ràng mình thấy được cái bài duyên khởi, thấy được vô thường, rồi ai nay mai có sự sự sống này là có mầm sự chết trong đó, ra đi như thế A Nan xỉu quá không biết đâu. Nên hỏi chứ huynh A Nậu ơi, Đức sư phụ giờ ở đâu rồi, đã nhập diệt chưa? Nó chưa. Đứa Ngọc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thứ thiền, rồi tam thiền sơ thiền, mà Phật vô thiền sơ thiền tới tứ thiền, vô sơ thiền tứ thiền ta ba ba lần, rồi khi mà vô nhập ta để tam thiền đó, rồi mày người pass away, ngày lúc đó nó chết, thì anh đâu thấy rõ con đường Đức Phật nhập diệt như thế. Mà lạ lắm, có nhiều chuyện mà nên cần dạy dỗ quý vị không biết. Ví dụ là ở với nhiều tượng thờ đó, thờ hai chân như thế này nè, ngay thẳng như thế này là sai, hoàn toàn sai. Hai cái chân mà ngay như thế này nè, tượng Phật đó, mà tượng Hoàng là Parinirvana nó khác, slip nó khác, tượng tượng ngủ nó khác, mà tượng Phật nhập Niết Bàn nó khác. Nó khác lắm. Quý vị không có biết chuyện đó đâu, phải không? Làm ra biết chuyện đó được. Cứ là Phật luôn luôn, bây giờ thầy nhớ cái gì lát nữa phải nhắc thầy nói nha, zero là một, có gì gì nữa là. Đó, thầy ưa, thầy nói xong rồi, nó nhiều quá chuyện nào bắt qua chuyện kia mà không... Thì nhập diệt thì như thế này, Phật luôn luôn trong đại định, mà đại định thì dù đi dù đứng nằm ngồi hai cái chân nó thẳng như thế này nè, nằm nghiêng bao giờ cũng nghiêng như thế này, mà khi mà bắt quay á thì chân nó quẹo như này, gọi là mới tưởng tượng nhập diệt chứ phải thờ như thờ thờ tượng ngủ. Tại sao vậy? Phật luôn luôn trong đại định. Hồi xưa đó khi mà A Nan ca tụng Đức Phật ba điều mà Đức Phật từ chối cả. Điều thứ nhất á là khi mà còn thái tử đi, gọi là lễ tịch điền, tức là đi khi mà đi cày, mua đi cày bao giờ về chế độ cái nông nghiệp là chính, phải không? Đi cày đi cấy là chính, hồi xưa là vậy, đâu có buôn bán gì. Cày mà khi mà thái tử ngồi như thế này về chiều rồi đó, cái bóng cày nó phải ngã nghiêng như thế này, bóng cày nó còn đứng thẳng như này, nó che thái tử, lúc đó là một điều vi diệu của Đức Phật Thích Ca khi còn thái tử. Ví dụ thứ hai nữa đó, thì là qua Ấn Độ thấy sông Ni Liên Thiền gần Bồ Đề Đạo Tràng thì nó đã cạn rồi, còn cái nhánh bên kia nó còn nước, mà khi mà Phật thề mà quyết chí mà quăng cái bình bát á, nó là trôi ngược trong dòng sông này. Ni Liên Thiền là điều kiện thứ hai, là sự màu nhiệm. Điều kiện thứ ba là khi Đức Phật ngồi thiền đó thì cái 500 chiếc xe mà nó sấm sét nhiều hôm mà không có bao giờ mà động được, là ba điều kiện đó. Phật nói là Đức Phật nói không có phải chuyện đó, là luôn luôn trong đại định là thiền, đi đứng nằm ngồi trong đại là tuyệt diệu của Như Lai. Nên khi ngủ đó, hai chân nó vẫn dày, chứ không phải từ ngủ phải ngủ dày nhúng nhúng vậy, không phải. Hồi hôm thầy ngủ đâu được đâu, có thầy siêu ngủ không được. 12 giờ có thầy bên Đức thầy qua, thầy vô thầy ngủ chờ thầy ngáy như Hòa Thượng Quang Bình. Thức từ 1 giờ như tới sáng lùng tùng kinh luôn quý vị nghe không? Bây giờ nó còn ngáp phải, tôi ngủ mà ngáy quá rồi đó. Thương thầy con siêu, thầy con siêu này là mấy này thấy bệnh, thấy thấy ra ngoài hành lang thấy ngủ, nên chỗ mà cái chỗ VIP mới vị đó. thầy ngủ ngồi đó, hai cái tượng không lẽ thầy ngã nghiêng qua đây gì nữa, nằm có nghĩa là luôn luôn nằm như thế này nè, trái tim nó nằm ở trên, cái tim nằm như dáng sư tử đó, trái tim nằm trên, mình thấy nằm ngửa tay phải, mà cái chân hai chân nó dài, mà khi mình nằm cái chân nó quẹp chân này, chân trái mà quẹp xuống này á, là mình pass away, nó thờ tượng tượng Niết Bàn đúng chứ, thờ hai tượng mà thờ hai cái thẳng mà nó như thế này là đại định, vậy là thờ thờ tượng ngủ. Bây giờ mình thấy rõ ràng là bây giờ nè, để nói nó giảng nữa nghe, bây giờ mấy giờ rồi ta? Hả? Khi mày nhớ cái Bồ Đề rồi, nhớ ơn thầy rồi, bây giờ nhớ ơn đền ơn bạn rồi, bây giờ nhớ ơn ai nữa? Cha mẹ. Bây giờ ta hỏi là bây giờ thầy, lúc bây giờ trong kinh nó diễn tả đó, diễn tả là khi mà Phật về Ca Tỳ La Vệ đó, dân chúng bây giờ ta đặt câu hỏi nè, ai lạy ai, ai lạy ai, đó là câu hỏi ai lạy ai. Khi mà độ năm yêu cầm rừng như rồi, phải không? Thứ nhất là phải đền ơn cây Bồ Đề, nhớ ơn cây Bồ Đề. Thứ hai là nhớ ơn thầy. Thứ ba là độ cho bạn mình. Thứ ba nữa là phải, thứ tư nó phải về độ cho cha trước đó. Mẹ bây giờ khác rồi, mẹ chết rồi, bây giờ cho cha về. Mà nghe Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ ta đồn cái gì, lúc đó dân chúng ra ra là coi, hỏi chứ ai lại ai như thế này đó. Bây giờ thầy hỏi nè, Bây giờ thì giơ tay thử coi trình độ vị, thử coi là Đức Phật. Bây giờ thầy phân tích là về tục đế đó, thì rõ ràng Đức Phật là thần dân, là dân của Ca Tỳ La Vệ, phải không? Là dân thì lại vua rồi, dĩ nhiên. Thứ hai nữa đó là dù là gì cũng là con của vua Tịnh Phạn, phải không? Có hai cái. Thứ nhất là bề tôi có là dân là phải lạy ông vua là chuyện bình thường, mà con lạy cha là bình thường. Đó là mặt tục đế. Thì mật mật mà chân đế mà nói đó, thì Đức Phật là người giác ngộ, Phạn là người chưa giác ngộ. Thì thử hỏi giờ, quý vị thầy hỏi, giờ Đức Phật lạy vua Tịnh Phạn ai đồng ý? Có nghĩa là đứng về mặt tục đế mà nói, ai bây giờ Đức Phật lại vô Tịnh Phạn ai đồng ý? Bây giờ thứ hai nữa, thầy hỏi câu hai này, giờ Tịnh Phạn lại Phật ai đồng ý? Mà vỗ tay cái này hay hơn đó. Đó là câu hỏi mà ta đặt ra ở trong kinh còn ghi lại mà thầy đọc được á. Lúc bây giờ thầy không biết ai lại ai, quý vị nha. Thầy phân tích ra nè, nói về tục đế mà nói đó, thì con phải lạy cha. Tục đế mà nói là thần dân phải lạy vua, phải không? Nhưng mà đứng về chân đế mà nói là anh phàm phu phải lạy vị thánh nhân. Chỉ có nhiều đó thôi. Mà ra mà đem coi xử, coi Phật xử trị như thế này, phải xử lý như thế nào. Về rồi đó, té ra vua Tịnh Phạn thấy Phật như thế lạy liền. Không phải ai bắt buộc nè. Cái quê nghi của người, giả dụ khi mà Đức Phật mà độ nam nếu cái trồng như đó, từ xa đến đó, rõ ràng hồi xưa là bạn của mình mà. Ông đó, cái là năm em trường nhân. Ông đó hồi xưa nó uống bát sữa không ra gì cả. Đừng có lấy bồ đoàn chi, đừng có trải tọa cụ chi, đừng có lấy nước rửa chân chi, đừng cái gì cũng đừng cả. Nhưng mà cái oai nghiêm của Đức Phật đến, ông lấy nước, ông lấy tọa cụ, ông thế nọ thế kia. Là một cái oai nghiêm, cái oai đức của người. Nên khi mà thầy mới thấy này, ở trong kinh á, ví dụ hội chúng đông như thế này, có thầy khiếp, có thầy không khiếp, phải không? Hồi bữa thầy mới dạy đầu tiên, ví dụ như thầy đeo sâu chuỗi 108 hộp. Ông thầy dạy nó khi mà lên mình coi quán để mình vừa niệm Phật mà vừa cho khỏi run sợ để giảng bài. Thầy niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi thầy bấm sâu chuỗi. Nhẹ sâu chuỗi nó rớt cái bộ. Nó rớt hết 108 hộp thôi. Nó mà run mất chết mà lại còn đứt, nó lăn lộn cái này. Mặt mày tái mét tái mét, giảng đâu có được đâu, nó rung 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 vậy nè. Nên bữa đó thì nó dạ tôi xin lỗi, tôi xuống tôi lục mấy học một đời rồi xuống luôn chứ không giảng không được. Đứt sau chuỗi nó mất, rung quá giảng không có được. Bây giờ nó lại khác, hồi nhỏ hồi thanh niên nó sợ. Nên khi ở trong kinh Phật dạy là người nào mà đầy đủ, thứ nhất là giới đức là một, oai nghi là hai, mà nắm vững vấn đề gì mình nói là ba, không sợ gì cả. Phân tích Phật phân tích thứ nhất là cái đạo hạnh, phải không? Mình người có đạo hạnh vô đâu không sợ ai cả, mình đâu có sợ nào thù hận. Thứ hai là cái oai nghi của mình, thứ ba là mình hiểu biết mình nói vấn đề gì thì không có sợ run sợ gì cả. Đó là cái đó. Thế hồi xưa thầy mới có hai mấy tuổi mà bấm sâu chuỗi không biết nó run quá gì mình bấm xuống, nó cái dây chỉ mình nó đứt cái bụp mình rớt xuống này. Ở dưới đó mấy bà cười quá trời đất mà thầy mặt mày té lét mà dán cho được. Còn vỗ tay làm chi nó ác nhân nữa chứ. Đứt sâu chuỗi mà còn vỗ tay nữa. Đây coi Phật xử trí như thế nào nè. Vua Tịnh Phạn đây là mình thấy cái cử chỉ mà thật sự tuyệt vời. Khi mà vua Tịnh Phạn lại Phật như thế này nè. Rồi Tịnh Phạn ở trong kinh diễn tả Phật bay lên, Phật đỡ chân cha mình lên đó. Thấy có là không cho cha mình lại, nhưng mà đó rằng là cha mình cũng phàm phu như thế.